This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ Hòa Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Sau đây xin được mời quý vị. Hello, Tiến Dũng. Trong một buổi sáng thiệt là đẹp trời ở khu vực Đà Lạt và quốc này. Tiến Dũng hôm nay có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Tiến Dũng hôm nay không có khỏe.
Sao vậy?
Bị chắc cảm số mũi.
Ngứa ngứa cổ phải không?
Hơi khàn khàn đúng không? Tại vì
nghe
cũng hơi bị ho nữa.
À, nghe cái giọng thấy romantic dễ sợ luôn.
Thường thường á, anh nói cách đây khoảng 3 năm trước á, thì người ta rất thích. Nhưng mà cái giọng anh bây giờ mà anh đi ra đường mà anh nghe romantic, người ta né chết luôn. Đeo khẩu trang 6 cái không? Bây giờ hồi xưa đó giọng dễ thương romantic, giờ không có đâu, nghe là họ chạy xa tích luôn.
Không hả, nghe cái bắt đầu họ ngoáy cổ, họ nhìn là liền ai dễ bay.
Vậy đi ra đường mà ho quý vị cũng cẩn thận né một chút nha.
Vâng. À, không, cái mùa này cũng ho nhiều lắm, ở nhà cũng có người ho đó, nhưng mà chúng ta cần phải hạn chế bớt. À, nếu được thì quý vị cũng như là Tiến Dũng nên mua cái máy lọc không khí ở nhà có không,
đúng rồi, cái humidifier. Tiến Dũng cũng đang suy nghĩ cái đó, tại vì
mua đi
hít lên thì nó bị nóng quá,
hình như Amazon. Đúng, cái đó cũng là một cái máy hít, cũng một phần góp cái ho, tại vì những cái bụi bặm ở trong cái lỗ nó tuôn ra. Thì quý vị nhớ cẩn thận, nhớ thay cái filter khi mà quý vị chuyển qua cái
hệ
mình mua cái máy lọc không khí. Hoàn Tính rồi tối cũng mới đặt một cái trong phòng để cho nhà ok hơn, nhà có người cũng ho, nhưng mà Tính thì cũng muốn cái đó, nhưng mà cố gắng lên mình xúc miệng bằng muối, nhớ nha, sáng nhớ dậy xúc miệng bằng muối nghe chưa, để cho nó đỡ.
Không có muối thì xúc gì, nước mắm được không?
Đây không được đâu. Trời ơi, nước mắm là còn thượng thừa rồi đó.
Đúng,
nhưng mà đều hơi tanh xíu ha.
Lạ nha, mình ăn xuống miệng muối. Thì người Việt mình ăn nước mắm là muối thì mình ăn qua nó cũng sát trùng dữ lắm rồi, đúng không?
Nhưng mà bởi vì người ta mới kêu là nước muối tinh khiết các bạn, phải không? Đó là muối hột đàng hoàng, phải không?
Muối tinh khiết nha, muối không có lấy nước mắm thế được.
Cố gắng lên quý vị đánh giả của nhà Tiến Dũng nha. Thật sự ra Hoàng Tính thì cũng có sủa đó, ý quên chứ cũng có ho đó, nhưng mà cố gắng giải quyết cái vấn đề ho. Nếu mà ho thì quý vị uống NyQuil cũng được, nếu mà quý vị cảm thấy mình uống thuốc được ha. Còn bạn Hồng thì quý vị cố gắng sáng dậy sớm mình lấy hết tất cả những chất dơ trong cổ họng ra. Tại vì Tính của nhà Tiến Dũng cũng đều là những người làm truyền thông sợ nhất cái ho, không thưa quý vị. Nói nửa chừng mà đang nửa chừng mà ngừng lại mà ho nữa là mệt lắm đúng không bạn?
Rất là may Dũng có cái nút bấm mute, ở ngoài không nghe được để mà ho thoải mái, thấy không? Nên quý vị thấy đi 1-2 second đó,
thì
bất ngờ bỡ ngỡ vì chúng ta thì Dũng đang ho đấy các thưa quý vị. Không mất tới giờ, thì Dũng sẽ gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán thì Dũng nghĩ rằng nó xuống, lý do vì chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là về chính phủ của ông Biden đang chuẩn bị đang tìm cách để mà trù dập những cái công ty technology, cho rằng những công ty này là những công ty mà monopolist, độc quyền về truyền thông. Nhưng mà sáng nay thì Dow Jones vẫn lên 126 điểm, 35.618 điểm. Nasdaq thì lên 77 điểm, 15.418 điểm. SP500 lên 21 điểm, 4.671 điểm. T-Note 10 năm là 1.47%. Dầu thô lên 11 xu, 71 đồng 23 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng lên 1 đồng 40 xu, 1.790 đồng 10 xu cho 1 ao vàng. Lãi suất 15 năm thì hôm nay là 2.52%, 30 năm là 3.25%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.650 đồng, bán ra 23.710 đồng. Vàng thì mua vào 60.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.550.000 đồng cho một lượng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì ông Biden sáng hôm nay có một cuộc họp, không phải riêng về về những cái nhà đầu tư hay là những cái nhà bán lẻ khổng lồ, gọi là official private sector company, tức là những cái công ty tư nhân, trong đó có cả FedEx nữa, đang điều tra và cái nguyên nhân lý do tại sao mà những cái chuỗi cung nó lại khan hiếm như vậy. Thật sự ra thì quý vị cũng đã biết, Hoa Kỳ sống rệ thuộc rất nhiều bằng những hàng hóa từ Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia mà cung cấp hàng hóa đứng đầu cho Hoa Kỳ. Cái thứ vị của Hoa Kỳ là một quốc gia lấy hàng nhiều nhất trên thế giới, và đặc biệt là Trung Quốc. Trung Quốc có những cái chiêu mà rất là hiểm độc, mà Hoa Kỳ thì chúng ta biết rằng họ sống vẫn là chỉ cái tiêu chí là under God we trust, họ vẫn trust. Nhưng mà khi mà họ đau quá rồi thì họ sẽ có cuộc phản hồi mà bên kia thấy chịu không nổi. Nhưng mà trước mắt hiện tại bây giờ thì tôi đã gửi nhiều bản tin, chúng ta thấy rằng Trung Quốc chơi cái trò rất là lao cá. Họ cứ từ từ, nhưng mà họ cũng đổ thừa là bến cảng, tại bến cảng thôi chứ không phải là tại lý do vì họ không cung ứng hàng, mà đúng, họ không phải không cung ứng hàng hóa, Trung Quốc vẫn qua điều điều. Cái vấn đề là bến cảng đang nghẹt ngòi ngay đó. Nếu mà ông Biden có giải quyết thì giải quyết ngay cái bến cảng bởi nghẹt ngòi ngay đó, chứ không phải là chơi. Người ta thường nói là cái bottleneck, hàng đi vào nhiều lắm, nhưng mà nó kẹt ngay cái chỗ, cái eo ngay đó nó kẹt lại, rồi nó thả đầu kia ra, nó tự giọt ra. Và chúng ta thường gọi là cái bottleneck. Và nếu trường hợp như ông Biden có tìm ra được một nguyên do nào đó, chẳng hạn như đầu cơ tích trữ, là cái điều là điều khác nữa, chẳng hạn như những công ty này họ ôm hàng vô thiệt nhiều, rồi họ thả ra thiệt ít, cũng là một cái bottleneck thứ hai. Và cái người chịu đựng được tất cả mọi thứ đó là người dân. Công ty cung ứng bottleneck ngay cái bến cảng, hàng vô từ từ qua những công ty bán lẻ, giữ lại ví dụ như vô 1,000 cái thùng bán ra 500 thôi, 500 giữ lại, thì bắt đầu nó cái bottleneck thứ hai nữa. Thì nếu mà điều tra ra được thì cũng giảm một phần nào đó. Đây là một cái động thái tôi dùng cho rằng good, có một cái bước tiến mới, hy vọng rằng có sẽ giảm đi một phần nào đó, chứ không phải là dùng nghĩ là khoảng 100% thì nó giảm khoảng được khoảng 30%. Tin là như vậy. Bản tin kế tiếp là bản tin buồn cho thành phố San Francisco. Đây là một thành phố mà tôi cũng cho rằng tội phạm đứng đầu nước Mỹ sau New York, thưa quý vị. Tại sao buồn? Tại vì thành phố này đã tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn 6 cái cửa tiệm CVS, lý do vì tội phạm ở đây quá lộng hành. Nhân viên bảo vệ hay là nhân viên của những cửa tiệm CVS này không được đụng đến họ, không được chặn họ, họ muốn làm gì làm. Cái điều mà họ được phép làm là quay phim và chụp hình thôi. Và tưởng rằng những cái cửa tiệm này tạm thời đóng cửa và họ sẽ mở lại vào đầu năm 2022. Nhưng mà sau đó họ tuyên bố rằng, yo, chúng tôi đóng luôn. Quý vị nào mà yêu chuộng những cái sản phẩm của CVS thì lên online, đặc biệt thành phố San Francisco. Và hiện tại thì thành phố này chúng thấy rằng không phải riêng CVS không, cũng nhiều cửa tiệm chuỗi hàng cũng đóng cửa rất là sớm bởi vì cái tội phạm tăng lên kinh dị. Và chúng ta cũng biết rằng thành phố này ai có một người rất nổi tiếng ở đây, đó là bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Bản tin kế tiếp thì wow, bản tin này có nhiều người có thể rất là lo lắng đó, thưa quý vị. The criminal, chúng ta biết là criminal là nằm trong về cái tội phạm nặng rồi, nhưng là hai cái tội mà civil và criminal, dân sự và hình sự. Ăn cắp tiền chính phủ chúng ta đưa vào cái tội là hình sự, vì chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt vì US Secret Service, cho biết rằng cái tiền mà họ đưa ra trong cái thời kỳ Covid 3.500 tỷ đó để mà cứu nguy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, trong đó có rất nhiều trăm tỷ chuyển qua cho cái chương trình Paycheck Protection Program, mà ta gọi tắt là PPP. Và số tiền này đã bị thất thoát đi 100 tỷ và họ cho rằng bị stolen. Stolen là sao? Chúng ta làm mọi sự gian dối để lấy cái tiền này, lại nó gọi là stolen. Thay vì chúng ta phạm tội civil, tức là về dân sự, nhưng mà chúng ta phạm tội hình sự vì ăn cắp tiền chính phủ, nó gọi là criminal. Và những cái kẻ tội phạm này có lớn có, nhỏ có, tư nhân có, chính phủ có, vân vân, rất là nhiều nhá, under những cái chương trình giống như là non-profit vân vân, rất là nhiều và nationwide luôn. Tưởng rằng FBI là cái này là phải để cho họ, nhưng mà không ngờ là Secret Service họ đi vào cuộc, họ điều tra và họ đã lấy lại được khoảng 2 tỷ ba rồi trên tổng số tiền thất thoát là 100 tỷ. Và họ cho biết rằng có 100 người đã bị bắt và những người này đi vào phạm tội là hình sự. Và họ cũng cho biết rằng hiện tại bây giờ trên bàn làm việc của họ có 900 hồ sơ của tội phạm và đang tiếp tục điều tra để những người này, thí dụ như Đi Dũng lấy tiền thì họ sẽ gửi thơ, hey, anh nhận tiền PPP năm rồi, cái số tiền anh nhận là dụ như là 100 ngàn đi. Anh cho tôi biết là cái tiền này anh đưa ai, những người nào nhận tiền của anh, và từ đó họ sẽ điều tra. Nó sẽ là một cái dây chuyền điều tra rất là dài, mà nếu mà không có một cái chứng cứ rõ ràng đó thì tiêu cho cái từ là lành rất ít nhưng mà giữ thì rất là nhiều, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì Mỹ, Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ đang điều tra khoảng 580.000 chiếc xe Tesla có thể sẽ bị recall hay là đi sửa lại, bởi vì 580.000 chiếc xe này đã bán vào đời vào năm 2017 và nó cho cái người passenger chơi game trên cái màn hình của chiếc xe này. Và điều này họ cho biết rằng nó rất là distraction, tức là nó rất là nguy hiểm. Tức là cái người thí dụ Tiến Dũng, bà xã ngồi kế bên, bà xã chơi game, Tiến Dũng cũng ngó qua chứ bộ, ngó, ồ anh chơi này nè, dù hai người đều thích chơi game hết chứ bộ, thì nó gây ra tai nạn rất là dễ. Và Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ bắt đầu điều tra những chiếc xe Tesla Model 3, Model S, Model X và Model Y, vì họ cho biết rằng cái này rất rất là nguy hiểm. Nếu mà tìm được chắc họ sẽ những nguyên nhân đó họ sẽ dẹp cái game này. Mà tôi thấy nguy hiểm thiệt. Có bây giờ mà người tài xế thậm chí cái game đó nó còn distract nhiều hơn là cái video nữa. Ví dụ ngồi coi video, coi cái game còn dễ nữa. Vâng, bản tin kế tiếp thì một lần nữa thì cũng gửi bản tin Buy Now and Pay Later. Wow. Dạo gần đây thì nhiều cơ quan truyền thông đã đả kích vào cái chương trình Buy Now and Pay Later. Lý do rất là nhiều. Đơn giản, cái này là cái chương trình layaway, tức là mua trả góp. Nhưng mà cái trường hợp này đó là chúng ta chỉ có được 4 lần payment thôi. Còn trả góp cho hay chọn 1 năm, 2 năm tùy. Nhưng mà cái này chỉ có 4 lần payment. Và khi mà chúng ta bắt đầu sign up với cái chương trình này, chúng ta là ownership, own cái nợ, chủ cái nợ rồi. Chúng ta phải tự động trách nhiệm trả cái nợ của mình. Thật sự ra đến hiện tại bây giờ là có khoảng họ cho biết là 90 triệu người đang sử dụng cái này trên khoảng 20 quốc gia khác nhau. Và con số này tích tắc lên nhiều hơn nữa và từng ngày, từng giây. Cái lý do tại sao để Dũng giải thích quý vị, thật ra nó có những cái tốt và có những cái xấu. Nhưng mà cái xấu sẽ chắc nhiều hơn, rất là nhiều. Và chúng ta sẽ thấy những điểm xấu của nó trong cái thời gian sớm nhất. Lý do tại sao? Bây giờ, pay now, buy now, pay later. Nó ảnh hưởng ai đầu tiên? Ảnh hưởng cái credit card. Tại sao đã ảnh hưởng cái thẻ tín dụng? Vì chúng ta mua bây giờ, trả tiền sau, đâu có cần thẻ tín dụng. Mà thẻ tín dụng là under cái five central bank mà thuộc về chính phủ Hoa Kỳ. Nhà băng thật sự rất ghét cái chương trình này. Vì chương trình này thật sự có đó, thì nhà băng sẽ không có tiền mà mỗi năm hàng chục, hàng trăm tỷ mới kiếm. Nhà băng thu về bởi cái tiền thẻ tín dụng. Chúng ta biết tại sao, khi chúng ta why như vậy đó, chúng ta xài bằng thẻ tín dụng đó, nhà băng có tiền rất là nhiều trên mọi khía cạnh và họ vẫn chấp nhận trả cái thôi là cho quý vị. Tức là chúng ta xài một đồng, tôi cho chúng ta lại 10 cent, 5 cent, whatever, 5% cashback, đúng không? Họ cho lại quý vị mà, bởi vì họ có nhiều cái chương trình lợi trong đây lắm. Mà bây giờ ai mà sử dụng cái buy now pay later thì đâu có sử dụng thẻ tín dụng được, và họ rất bực và bắt đầu họ sẽ đưa cái điểm xấu ra. Chúng ta tự ngồi đây mà sẽ thấy những cái điểm xấu nó xuất hiện. Và chúng ta thấy rằng, xin lỗi vì nó có những điểm tốt và có những điểm xấu. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng bất cứ cái gì nợ là không tốt rồi. Nhưng mà tùy trường hợp mà kẹt lắm phải nợ nha, mua nhà chúng ta phải mắc nợ, mua xe phải mắc nợ đúng không? Còn nếu mua sắm nó mắc nợ đó thì trường hợp mà chúng ta kẹt lắm luôn á thì mắc nợ. Còn ngoài là để mua sắm mà thiếu nợ đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta không nên sử dụng cái nợ để mà mua sắm, kính thưa quý vị. Xin chào Hoàng Tính.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị. Thật sự ra thì đối với Hoàng Tính thì nếu mà mình có tiền mình ra mua luôn đi chứ mất công trả góp. Mà giống như là cũng có một số những cái người bạn của mình mà làm ở trong cái vấn đề mà những cái cửa hàng mà bán trả góp thì nó cũng khuyên là đừng có nên mua những cái dạng này. Hễ mà lỡ một cái, lỡ chân một cái, lỡ tay một cái, hoặc là mà lỡ quên một cái là kể như là mình trả cũng khoảng cỡ mấy năm trời, thưa quý vị. Mà đáng lẽ những cái món vật đó thì mình trả trong vòng có vài tháng thôi là hết thôi, thưa quý vị. Nhưng mà lỡ mà miss một cái payment một cái là kể như là xong, thưa quý vị. Cho nên lay away, buy now and pay later, thưa quý vị cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi mà mình mua ha, thưa quý vị ha. Đôi khi người ta lại nghĩ một cái điều rằng là ôi thật kệ mình mua như vậy đi, có gì mình sẽ được có một credit good nữa, thì tín dụng có nghĩ cái đó có phải là đúng hay không?
Hồi nãy Dũng có nói rồi đó, trường hợp cái kẹt lắm bởi vì phải cần mua đã góp đó thì ok. Nhưng mà cái tuổi trẻ ngày hôm nay đó, tôi bị Dũng tin chắc là vị nào mà khoảng chừng 40 trở lên hoặc là tuổi như Hoàng Tính thì không bao giờ nghĩ đến chuyện mà mua đã góp như vậy đâu. Nhưng mà tuổi trẻ ngày hôm nay là cái trend hay là cái peer pressure, tức là sử dụng app rất là nhiều, những cái app, những cái application, những cái app trong cái phone của nó hay là bất cứ nào nó sử dụng thấy là xài thử và nó rất nhiều cái app trong cái phone của nó. Và trong cái số người bị mất thông tin cá nhân nhiều nhất là cái giới trẻ, mất rất là nhiều. Và con em mình không quản lý được vì nó đã vào đại học rồi thì nó muốn làm gì làm, chỉ có nó mới quản lý được, mình chỉ ngồi nói chuyện với nó để nó hiểu. Người tiểu nói vị rồi, tôi nhắc nhở vị rồi, con em chúng ta nó ra đường nó không phải là leader, nó follower, nhưng mà nó về nhà là leader, điều đó rất khó chịu. Dũng hy vọng rằng con em quý vị về nhà là người follower và ra đường là người leader, tức là chúng ta luôn luôn là người lãnh đạo ở bên ngoài nhưng mà về nhà vẫn là người theo cái gia đình. Nó lấy những cái điều mà không có hay lắm ở ngoài đường đi về nó lãnh đạo gia đình, thì cái điều đó cha mẹ đa số Mỹ họ nghĩ rằng wow, con em mình hiểu biết nhiều. Thật sự ra quý vị cẩn thận, thiệt là cẩn thận, chúng ta phải ngồi suy nghĩ là ồ nó làm như vậy đúng hay không, nó thật sự đúng hay không. Chúng ta có quyền mà, còn mình nó có quyền, nên quý vị là phải nên theo dõi con em mình kỹ chút trong cái thời điểm này, nó rất nhiều những cái thông tin sai lệch của quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào,
cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bạn khỏe nha, bất ho nha, rồi mọi điều tốt đẹp đến với bạn. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng là Tiến Dũng. Chúc quý vị một ngày an lành bên công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường của những lần sau nữa. Cảm ơn quý vị.